Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7, xét xử ông với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, nói dưới VOA.
Thì chồng tôi là một người vô tội, thì tôi mong rằng quốc tịch cũng như tổng nước cũng như ngoài nước thì cố gắng kêu gọi lên tiếng để gọi là xử công bằng cho chồng tôi ạ.
Khi bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng không được gặp gia đình, mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin. Bà Quý cho biết bà rất lo lắng cho sức khỏe của chồng mình, vì ông Lượng mắc nhiều bệnh như bệnh quýt, thoái hóa cột sống, đau dạ dày và cần được thăm nuôi. Bà Quý cho biết luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, đã có cuộc gặp với ông vào chiều ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, theo bà Quý, luật sư Sơn không được tiếp cận toàn bộ bản cáo trạng của viện kiểm sát. Bà nói công an điều tra ngăn chặn không cho luật sư sao chụp bản cáo trạng.
Khi bản cáo trạng thì luật sư vào không được chụp ảnh, mà chỉ được ngồi viết thôi, chứ không được chụp ảnh. Tôi thấy rất bất công. Nhà nước làm những cái chuyện đó đối với chồng tôi thì tôi thấy quá bất công, xã hội công và nhà nước Việt Nam thấy vô lý.
Luật sư Hà Huy Sơn trong tuần đăng một quyết định của Tòa án Nhân dân Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1, điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình. Bản lên tiếng của bà Quý hôm 20 tháng 7 có đoạn, Tòa án Nhân dân Nghệ An sẽ đem anh xét xử sơ thẩm. Đây có thể là một vụ án và phiên tòa đã được cơ quan an ninh chuẩn bị sẵn cả về kịch bản lẫn mức án tù bỏ túi như họ đã từng làm đối với các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam lâu nay. Theo thư kêu gọi của bà Quý, ông Lượng từng biểu tình và ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác bauxit Tây Nguyên vào năm 2018 và tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Năm 2016, ông Lượng đã đồng hành với nhiều bà con đấu tranh đòi công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam phải bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, bà Quý còn cho biết từ nhiều năm nay, ông Lượng đã tranh đấu ôn hòa chống vấn đề lạm thu phí học đường. Bà nói nhà nước Việt Nam làm ra luật mà không thực thi đúng pháp luật và những ai hiểu biết pháp luật mà đi tranh đấu như ông Lượng thì bị cho là muốn lật đổ chính quyền.
Các cấp chính quyền, có chức thì quý chồng tôi vào cái tội lật đổ chính quyền. Tôi và gia đình tôi và con tôi phải cứ chuyển chồng tôi làm những cái việc đó nó là quả đừng đắn, quả chính xác và quả công bằng. Một ông Lượng thì làm rắn mà lật đổ chính quyền được. Ông nó có làm gì đâu mà nói lật đổ chính quyền. Chuyện ông ấy làm là đứng đắn và giúp dân để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được đến trường. Thì đó là cái luật pháp, và pháp luật thì nhà nước ra chứ đâu phải ông Lượng ra. Nhưng mà ra luật rồi lại không giữ luật, mà người ta biết được luật, người ta đấu tranh thì cho người ta là lật đổ chính quyền.
Bà Quý nói ông Lượng đã bị bắt một cách bất ngờ, gần như là bị bắt cóc vào ngày 24 tháng 7 năm 2017, khi ông đang đi xe máy trên đường về sau khi thăm gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Nhân Oai ở giáo xứ Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hôm 26 tháng 7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam và xét xử ông Lê Đình Lượng là vi phạm nhân quyền. Hội này nói tất cả các hoạt động của ông Lê Đình Lượng được mô tả trong cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An chỉ thể hiện quyền tự do hoạt động đảng phái chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của ông Lê Đình Lượng. Hôm 24 tháng 7, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Frontline Defender có trụ sở ở Dublin, Ireland, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho ông Lượng. Ông Lê Đình Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1983, là chú họ của nhà hoạt động Lê Quốc Quân, một trong những luật sư nhân quyền và nhà tranh đấu dân chủ từng bị giam cầm trong nước. Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng là thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Báo Nghệ An nói ông Lê Đình Lượng cấu kết với các phần tử Việt Tân là cánh tay đắc lực của những phần tử cực đoan, đầu têu cho những hoạt động nhân danh, nấp bóng bảo vệ môi trường để kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.
Dự luật về đặc khu dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8. Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 7 trích dẫn một tài liệu phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội vừa qua cho biết, luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, còn gọi là luật đặc khu, được dời sang kỳ họp sau là để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến và khẳng định rằng việc xây dựng các đặc khu là thí điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. bị công chúng phản đối dữ dội khi chuẩn bị thông qua tại kỳ họp hồi tháng 6. Quốc hội Việt Nam đã phải ra quyết định lùi việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này sang kỳ họp tới, diễn ra vào cuối tháng 10. Mặc dù vậy, các cuộc biểu tình rầm rộ đòi hủy bỏ dự luật vẫn diễn ra liên tiếp trong nhiều tuần lễ sau đó, ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Theo tài liệu mà VN Economy và Dân trí trích dẫn hôm 26 tháng 7, thì việc lùi bấm nút thông qua dự luật được cho là để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Ý tưởng này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến hồi đầu tháng này, khi ông hứa sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội dự luật về đặc khu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về thời điểm cũng như quy trình thực hiện việc lấy ý kiến này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một cựu thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 10 tháng 7 nói rằng, ông tin rằng người dân sẽ quan tâm và sẽ tranh thủ để phát biểu ý kiến nếu được hỏi đến. Vẫn theo tài liệu tiếp xúc cử tri, thì việc xây dựng các đặc khu kinh tế tại Việt Nam là để phát triển thí điểm thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và việc thành lập các đặc khu tác động tích cực trên nhiều mặt như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài, v.v. Thời gian qua, dự luật đặc khu đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ đủ mọi tầng lớp dân chúng. Trong một bài phân tích gần đây trên trang vietstudy.net, cựu đại biểu Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, dự luật này không những thiếu vững chắc về các cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông cho rằng, ngay cả ở quốc gia vẫn được xem là thành công trong việc xây dựng các đặc khu kinh tế là Trung Quốc, thì mô hình này hiện cũng đang có chuyện và đang được thay đổi. Cựu đại biểu Quốc hội ví von việc thành lập đặc khu ở Việt Nam giống như thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, mà không nghiên cứu kỹ và đưa ra những chính sách khả thi khiến cho mục tiêu phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách không những không đạt được mà còn có nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế vì hàng loạt các quy định miễn giảm thuế trong đặc khu. Trong câu chuyện với VOA hồi tháng trước, giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh cũng cho rằng luật đặc khu đề ra nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc, dựa theo kinh nghiệm về rủi ro thiệt hại từ 90% dự án đầu tư mà người Trung Quốc nắm giữ tại Việt Nam, cũng như khuynh hướng lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông cho rằng luật đặc khu là không cần thiết, và có nhiều cách để phát triển kinh tế Việt Nam, nhưng điều cần thiết thực hiện trước tiên là bỏ cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo tài liệu được công bố hôm 26 tháng 7, lý do lựa chọn 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được giải thích là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn, nhưng có vị trí kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi. Tài liệu khẳng định thêm rằng dự luật sẽ quy định chặt chẽ về việc áp dụng pháp luật nước ngoài, không được gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là chủ quyền quốc gia của Việt Nam.
Chiếc máy bay Su-22U thuộc quân chủng Phòng không không quân của Việt Nam do Nga chế tạo cất cánh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong một phi vụ bay huấn luyện thì gặp nạn hôm 26 tháng 7, không rõ nguyên nhân. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức nói, tai nạn xảy ra tại vùng đồi núi huyện Nghĩa Đàn vào khoảng trưa ngày 26 tháng 7. Theo thông tấn quân sự, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc vào lúc 11 giờ 35 phút. Báo Vietnamnet trích lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hai phi công bay huấn luyện đã thiệt mạng là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay Trung đoàn 921. Tổn thất quá lớn, cả hai anh đều rất lão luyện, là vốn quý của lực lượng không quân. Đại tá Nguyễn Khánh Duy, một phi công kỳ cựu, nối với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Vietnamnet trích lời ông Trương Thanh Hoài, Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Đàn cho biết, máy bay khi rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ dụng. Ông Chu Văn Sáu, một người dân làng Dừa chứng kiến cho truyền thông trong nước biết, khoảng 11 giờ 15 phút, người dân thấy máy bay lao đảo trên không nhiều lần và bốc cháy trước khi rơi xuống.
Nữ diễn viên Mỹ, nhà hoạt động Jane Fonda, người đóng vai trò tích cực trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, thú nhận bà đã vô tâm khi chụp ảnh ngồi trên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt, nhưng lại nói rằng bà thất vọng và không thể chịu đựng được bộ phim tài liệu lịch sử Chiến tranh Việt Nam phát hành gần đây của hai đạo diễn nổi tiếng Ken Burns và Lynn Novick. Xuất hiện trong một chương trình thảo luận bàn tròn của TCA nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu Jane Fonda in 5X trên kênh HBO sắp tới, nữ diễn viên Jane Fonda được hỏi bà đã xem bộ phim tài liệu được khen ngợi của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick chưa? Người được mệnh danh là Hà Nội Jane trả lời ngay rằng, tôi không thể chịu được bộ phim đó. Tôi rất thất vọng. Ông ấy không hiểu vai trò của phong trào phản chiến Mỹ trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tờ Decider dẫn lời nữ diễn viên Mỹ nói. Giải thích lý do quá thất vọng về bộ phim, Jane Fonda nói rằng, phim không hay. Và bà nói thêm rằng, tôi rất tôn trọng ông ấy. Tôi cho rằng phim The Civil War là một trong những bộ phim tài liệu vĩ đại về lịch sử nước Mỹ. Nhưng tôi nghĩ ông ấy không đạt được điều này trong phim The Vietnam War, tên tiếng Việt là Chiến tranh Việt Nam. Ông ấy không hiểu hay ông ấy đang cố hết sức để khách quan, tôi không biết. Theo mô tả của trang Decider, nữ diễn viên 81 tuổi của Mỹ tỏ ra đặc biệt khó chịu về chuyện bà không được xuất hiện với những nhân vật nổi bật trong phong trào phản chiến Mỹ. Bà thừa nhận cả bà và chồng cũ là cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden đều không được nhóm của đạo diễn Burns phỏng vấn, dù trong phim có sự xuất hiện của nhà hoạt động phản chiến ôn hòa Bill Zimmerman. Bà Jane Fonda nói, ông ấy không nói chuyện với mọi người. Tôi không mong đợi được tham gia bộ phim, nhưng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi về những gì chúng tôi đã làm và tại sao lại làm điều đó. Trước đó, khi trả lời các nhà báo về tấm ảnh đã khiến bà mang biệt danh Hà Nội Jane, nữ diễn viên Mỹ thú nhận rằng bà đã vô tâm khi ngồi lên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt trong chuyến đi thăm Hà Nội năm 1972. Jane Fonda cho biết, chính cuộc gặp gỡ với các binh sĩ Mỹ ở Paris trước đó đã dẫn bà vào con đường hoạt động phản chiến. Sau cuộc gặp gỡ, bà cảm thấy mình đã bị các nhà lãnh đạo Mỹ lúc bấy giờ phản bội và lừa dối, cho nên đã quyết định làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh Việt Nam, ABC News tường thuật.
Hôm 25 tháng 7, Tòa án Đức đã xử ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù về tội trợ giúp cho một vụ Việt Nam bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm ngoái. Hãng tin Reuters cho biết ông Long NH, mà cộng đồng người Việt tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, thú nhận trước tòa án ở thủ đô Berlin vào tuần trước rằng ông đã tham gia vụ bắt cóc ông Thanh, người bị chính quyền Hà Nội phạt tù chung thân vì tội tham ô. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Ông Long ban đầu đối diện với bản án 7 năm rưỡi tù nếu bị kết tội. Nhưng ông đã nhận tội hôm 17 tháng 7 theo một thỏa thuận và được bên công tố giảm đề nghị án tù xuống còn 4 năm. Ông Long, một công dân Czech gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh.